Ngày nay bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, người trên toàn thế giới này đánh mất niềm tin đối với các bậc thánh hiền. Vì thế bất kỳ làm điều gì đều phải làm gương cho mọi người thấy. Đây là tinh thần khoa học. Khoa học là gì? Đem chứng cứ ra tôi mới tin. Chỉ nói thôi chưa đủ. Các bậc thánh hiền có tinh thần khoa học chăng? Có. Trong các điển tịch của Trung Quốc có ghi chép 3.800 năm trước, vua Thang, Thương Thang, 3.200 năm trước, Chu Văn Dương. Chứ gì nhất định phải biết, vào thời thượng cổ, đất nước chưa thống nhất, gọi là một nước. Đất nước đó lớn bao nhiêu? Trong điển tịch ghi chép, nước nhỏ 30 dặm, dương dứt 30 dặm bằng một thôn trang hiện nay. Nhân khẩu có thể chưa đến một vạn người. Đây là nước nhỏ. Còn nước lớn thì sao? Nước lớn dương dứt 100 dặm. 100 dặm là nước lớn. Dặm ngày xưa khác với dặm bây giờ. Đại sư Hoàng Nhất từng làm công việc khảo sát, viết một bài văn tên là Chu Xích Khảo. Mét thời nhà Chu, một mét tương đương với 6 tấc hiện nay. Một trăm dặm bằng khoảng 60 dặm bây giờ. Không lớn. Vua Thang 70 dặm, tương đương 40 dặm bây giờ. Họ làm nên tấm gương tốt, làm nên một điển hình, khiến rất nhiều quốc gia sau này sau khi nhìn thấy đều khen ngợi, đều khâm phục, đều học theo, tôn xưng người này làm vua, tôn xưng làm thiên tử, tôn xưng nơi người đó ở, tiểu quốc nơi người đó thống trị thành kinh sư. Kinh là gì? Kinh là tốt đẹp. Quý vị trị lý qua tôi. Sư là tấm gương, là sư phạm. Chúng ta cần phải học tập theo. Vì thế đưa chứng cứ ra làm tấm gương cho mọi người thấy. Trong lịch sử ghi chép 3.800 năm quả thật là làm được tấm gương tốt. Đúng là một điển hình. Ở tiểu trấn Thang Trì chúng tôi cũng đã làm gương. Cư dân ở trấn này có 8.000-4.000 người. Lúc đó không phải là một quốc gia rồi ư? Chính là một nước nhỏ. Đã thể hiện ra. Đồ Văn Ba nếu vào thời cổ đại là một nước lớn, cư dân có 10 vạn người. Hiện nay nếu kết hợp các xóm làng lại, thị trưởng nói với tôi là có 20 vạn dân. Diện tích đất đai khoảng bằng Brisbane, nước lớn. Tôi gặp ông ta, ông rất hy vọng có thể trị lý thành công. Thành thị Đồ Văn Ba này trở thành thành thị mô phạm của Úc Châu. Đây chính là có hoài bão của Thang Dương và Chu Văn Dương. Chính là ý này. Nếu thật sự là được, phước báo ông lớn lao vô cùng. Nhưng với sự phát triển của đô thị ngày nay, nếu đặt kinh tế lên hàng đầu như vậy thì không có hy vọng. Cần phải đặt cái gì lên vị trí hàng đầu? Là giáo dục thánh hiền và dạy học của tôn giáo ở vị trí ưu tiên. Họ đã thành công. Đối với sự phát triển của kinh tế có gì tổn hại chăng? Không những không tổn hại mà chắc chắn còn vượt ra ngoài dự tính của họ. Đây nghĩa là dùng dạy học của tôn giáo và văn hóa thánh hiền để lôi kéo nền kinh tế. Sự phát triển này rất tốt đẹp, không có hậu di chứng. Quý vị muốn hỏi tôi vì sao biết được? Vì tôi từng làm thí nghiệm 3 năm ở tiểu trấn Thang Trì. Tôi nhận ra điều này. Kinh tế nơi thị trấn này lợi nhuận tăng lên gấp đôi, không suy yếu. Làm rất thành công. Đây là tính tâm sanh khởi.